là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương về giá trị của cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp đó là phản ánh việc cài đặt ứng dụng Yên Bái S cho người dân của huyện Trấn Yên. Cuối chương trình đó chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 09 của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025 với tổng kinh phí là khoảng 70 tỷ đồng. Theo đó, các doanh nghiệp được thành lập tại địa bàn tỉnh Yên Bái được hỗ trợ thủ tục hành chính, hỗ trợ vay vốn, mặt bằng sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường và tham gia liên kết chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, nông lâm nghiệp và thủy sản. Bình quân mỗi năm hỗ trợ cho doanh nghiệp với kinh phí khoảng 12 tỷ đồng một năm.
Năm 2023, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên được giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 100 tỷ đồng để triển khai 48 công trình dự án lớn nhỏ, trong đó có 35 công trình chuyển tiếp từ năm trước sang và 13 công trình khởi công mới. Các công trình được đầu tư xây dựng chủ yếu là trường lớp học, nhà văn hóa, đường giao thông và xây dựng công trình thủy lợi. Các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng phát huy tốt hiệu quả vốn đầu tư. Đến nay đã thực hiện giải ngân được gần 30 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch năm. Cùng với đó, huyện Trấn Yên cũng đang tích cực chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ khởi công, xây dựng các công trình mới theo kế hoạch vốn giao trong năm nay và phấn đấu giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch giao năm 2023.
4 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có gần 1.000 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng. Ngoài ra, Trung tâm Giải quyết việc làm thuộc Sở đã tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 2.870 lao động. Trong đó, từ chương trình phát triển kinh tế xã hội hơn 1.400 người, vay vốn từ Quỹ Quốc gia Giải quyết việc làm 252 người, xuất khẩu lao động 51 người, cung ứng lao động làm việc tại các tỉnh 1.141 người. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời giải quyết hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị mất việc làm theo đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa lũ đã đến. Trong thời điểm này, các doanh nghiệp và các nhà máy làm nhiệm vụ khai thác tuyển quặng trên địa bàn huyện Trấn Yên đang tích cực nạo vét gia cố hồ đập chứa bùn thải để đảm bảo an toàn cho hạ lưu trong mùa mưa lũ, phản ánh của phóng viên thời sự. Nhà máy tuyển quặng sắt của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến đóng trên địa bàn xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên hiện có 3 hồ chứa bùn thải với diện tích hơn 4 hectare. Hiện công ty đang chỉ đạo các đội công nhân tập trung máy xúc tiến hành nạo vét bùn thải ở các hồ, đồng thời kiểm tra gia cố sửa chữa lại các bờ đập sung yếu có nguy cơ bị vỡ. Trong thời gian qua, công ty đã nạo vét được hàng trăm tấn bùn thải. Anh Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng phòng hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến nói:
Công ty cũng gia cố thường xuyên và lúc nào cũng kiểm tra đôn đốc các anh em là thường xuyên là kiểm tra và có những cái sự cố gì nhỏ thì thường xuyên phải là xử lý ngay. Và đến mùa mưa bão thì công ty cũng đã có ban phòng chống lụt bão và túc trực 24/24 và có những số điện thoại liêm yết và có thể liên hệ cùng với cả chính quyền địa phương, và có hiện tượng khi mà hiện tượng mưa bão xảy ra thì sẽ cùng với cả chính quyền địa phương và tất cả những thiết bị của công ty đang hiện có và sẽ liên tục sẽ bám hiện trường và có sự cố thì phải xử lý ngay, khắc phục ngay.
Nhà máy tuyển quặng sắt của công ty cổ phần khoáng sản Minh Đức cũng đóng chân trên địa bàn xã Lương Thịnh hiện có 3 hồ thải với diện tích gần 5 hectare. Để đảm bảo cho vùng hạ lưu trong mùa mưa lũ, ngay từ đầu mùa mưa, công ty đã kiện toàn lại ban chỉ huy phòng chống bão lũ, đồng thời tiến hành nạo vét bùn ở các hồ đập, gia cố lại toàn bộ hệ thống bờ đập để đảm bảo cho hạ lưu sản xuất an toàn. Anh Nguyễn Xuân Việt, trưởng phòng hành chính công ty cổ phần khoáng sản Minh Đức cho biết:
Thì công ty cũng đã dùng các thiết bị máy móc gia cố lại bờ đập rồi là các cái điểm mà sung yếu, và để cho những cái lúc mà mưa bão thì công ty cũng đã có ban chỉ huy và có một số máy móc thiết bị như máy xúc, để ô tô, máy lu, máy đào, máy ủi để chuẩn bị tốt cho cái việc phòng chống bão lụt nếu có xảy ra.
Trong những năm qua, các doanh nghiệp làm nhiệm vụ khai thác và tuyển quặng sắt trên địa bàn huyện Trấn Yên đã phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, qua đó đã đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm thu nhập ổn định cho hàng trăm công nhân lao động là người địa phương. Với những giải pháp cụ thể sẽ giúp cho các đơn vị phát triển sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả và đảm bảo môi trường sản xuất bền vững.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhân ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta, đồng thời là trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua cuốn sách này, độc giả hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống giặc nội xâm, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta. Một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go. Để giúp quý vị có thêm những thông tin giá trị của cuốn sách, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã nhận lời tham gia phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ. Thưa ông, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực có thể coi là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta. Xin ông có thể cho biết về những cái nội dung cốt lõi của cuốn sách này như thế nào?
Đúng là vừa qua đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho ra mắt cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Toàn bộ nội dung cuốn sách đó là tập hợp lại những cái bài viết, bài phát biểu, bài kết luận hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư về cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua, mà đặc biệt là trong hơn 10 năm mà đồng chí Tổng Bí thư trực tiếp làm trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cuốn sách nó thể hiện xuyên suốt và rất rõ nét quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là phải kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và chính cái việc đó nó để làm cho Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch hơn. Cuốn sách của Tổng Bí thư đã lý giải, phân tích một cách rất rõ ràng và có thể nói rất thuyết phục cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đặc biệt, bất kể người đó là ai, làm gì, ở đâu, thuộc lĩnh vực công tác nào, nhưng khi xem cái cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư thì cái nhận thức của mình nó đã được nâng lên. Vì vậy cho nên có thể nói đúng như đồng chí đã nói, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúng là một cái cẩm nang, và có thể nói như là một cuốn sách gối đầu giường của tất cả cán bộ đảng viên chúng ta nghiên cứu để góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.
Dạ vâng ạ. Như ông vừa trao đổi thì có thể thấy là nội dung cuốn sách thể hiện cái sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, được đúc rút kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy cái tầm nhìn xa của người đứng đầu Đảng ta về các cái vấn đề xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực và phát triển đất nước. Vậy thì ông có đánh giá như thế nào về những cái giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn của cuốn sách này ạ?
Đúng là vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ấy, thì Đảng, Nhà nước ta cũng đã đặt ra từ lâu rồi. Có thể nói là ngay từ khi thành lập nước, Đảng, Bác Hồ đã quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, có thể nói khi bước vào công cuộc đổi mới, khi thực hiện kinh tế thị trường, khi hội nhập quốc tế thì có thể nói rằng là những cái tình trạng tham nhũng tiêu cực trong Đảng, trong xã hội nó ngày càng phát triển. Chính vì vậy cho nên là chính thức từ đầu năm 2013, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định phải kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Vì vậy cuốn sách này có rất nhiều bài viết của Tổng Bí thư, nhưng đặc biệt là rất nhiều bài phản ánh cái kết quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hơn 10 năm qua.
Dạ vâng ạ. Thưa ông, là trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì có đề cập đến cái việc chống tham nhũng tiêu cực ở rất là nhiều lĩnh vực. Vậy ông có thể cho biết là phòng chống tham nhũng tiêu cực trong cái công tác cán bộ được đề cập và triển khai thực hiện như thế nào trong giai đoạn hiện nay ạ?
Đúng là trong những năm qua, càng ngày chúng ta càng thấy là cái tham nhũng tiêu cực nó không chỉ có nằm ở một lĩnh vực nào, nó cũng không chỉ nằm ở một cấp nào cả, mà cái việc tham nhũng tiêu cực hay nói cái khác là cái sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên nó diễn ra ở tất cả các cấp, tất cả các ngành, tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Nó không chừa một lĩnh vực nào cả và nó cũng không chừa một ai cả, kể cả là cán bộ đảng viên thường cho đến những cán bộ đảng viên là cán bộ lãnh đạo, thậm chí kể cả cán bộ cao cấp. Đặc biệt trong lĩnh vực, trong công tác cán bộ thì chúng ta cũng đã thấy rất rõ trong hơn 10 năm qua chúng ta mất mát quá nhiều cán bộ. Và chính vì chúng ta mất mát nhiều cán bộ mà đồng chí Tổng Bí Thư vẫn nói rằng cái mất mát về cán bộ là cái mất mát lớn nhất, đau xót nhất, nó để lại những cái hệ lụy rất to lớn, phức tạp, lâu dài, mà cái việc khắc phục nó không phải là cái ngày một, ngày hai, không phải là cái chuyện một sớm một chiều. Và bởi vì chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng Đại hội 13 của Đảng đã nhấn mạnh về công tác cán bộ, coi cái việc cán bộ là then chốt của nhiệm vụ then chốt. Và chính vì vậy có thể nói rằng trước đây, trước Đại hội 13 cũng như là đặc biệt là từ sau Đại hội 13 của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung rất cao độ mà có thể nói dành nhiều công sức cho cái việc hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ. Để làm thế nào để lựa chọn cán bộ cho nó đúng người, đúng việc? Làm thế nào để khắc phục những cái hạn chế tiêu cực trong công tác cán bộ? Và cuối cùng, mục tiêu cuối cùng là gì? Để xây dựng được một cái đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Cho nên có thể nói, tôi có thể nói rằng công tác cán bộ là một trong những vấn đề được tập trung nhiều nhất từ sau Đại hội 13 của Đảng đến nay.
Dạ vâng ạ. Trong bối cảnh là cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam hiện nay thì đang được Đảng và Nhà nước ta chỉ đạo quyết liệt và trở thành một cái cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép chùn chân, mỏi gối và đã đạt được một số cái kết quả tích cực, thì cái giá trị tư tưởng của cuốn sách càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Vậy theo ông thì cấp ủy Đảng, chính quyền và địa phương cần phải làm gì để vận dụng nội dung cuốn sách vào thực tiễn, nhất là trong việc xây dựng kế hoạch vận dụng vào các lĩnh vực do ngành, địa phương quản lý ạ?
Vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một trong những cái điểm mà Đại hội 13 của Đảng vừa qua đặt vấn đề rất nhấn mạnh. Đại hội 13 chỉ ra rằng phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và phải mở rộng cái cuộc đấu tranh này ra ngoài khu vực kinh tế nhà nước. Đây là những tư tưởng quan điểm chỉ đạo rất lớn mà Đại hội 13 đã chỉ ra. Vì vậy cho nên là từ sau Đại hội 13 của Đảng đến nay, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được kiện toàn thêm cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở cấp tỉnh. Vấn đề không chỉ có trên Trung ương, mà bây giờ trên Trung ương tập trung chỉ đạo theo dõi những cái vụ án lớn, còn đối với những cái vụ việc nhỏ thì ở các cấp ủy địa phương phải chỉ đạo. Và chính cái điều đó nó đã khắc phục được cái tình trạng là trên nóng dưới lạnh. Thì bây giờ là trên nóng mà dưới cũng nóng. Chính vì vậy cho nên tôi cho rằng là bây giờ mới tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều đã kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở tỉnh, mà do đích thân, do đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy làm trưởng ban. Và như vậy thì như vậy nó là đây là trách nhiệm của các cấp ủy địa phương. Cho nên tất cả những vấn đề gì liên quan đến địa phương thì như vậy ban chỉ đạo địa phương phải có kế hoạch cụ thể, phải theo dõi, phải chỉ đạo sát sao. Và chính như vậy để làm thế nào để cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nó không chỉ có dừng ở cấp nào mà nó phải triển khai thực hiện ở tất cả các cấp, tất cả các ngành, tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Có như vậy thì cái kết quả nó mới đem lại một cách tốt hơn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà. Thưa quý vị và các bạn, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ra mắt, giới thiệu, tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sẽ là tài liệu nghiên cứu có giá trị, bổ ích, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của nhân dân và toàn hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực. Như phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 là tham nhũng tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng ta, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của nhân dân. Điều quan trọng, có ý nghĩa quyết định là nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần từng bước chuyển biến tình hình, thực sự có kết quả rõ ràng, cụ thể. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch 101 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về triển khai thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái S trên địa bàn tỉnh. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2023, huyện Trấn Yên đồng loạt triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng Yên Bái S cho người dân, góp phần phục vụ công tác điều hành kinh tế xã hội vì mục tiêu hướng tới sự hài lòng và hạnh phúc của người dân.
Buổi ra quân cài đặt ứng dụng Yên Bái S tại thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên thu hút hàng trăm lượt người dân tham gia. Để giúp người dân nhanh chóng cài đặt ứng dụng, hội viên các đoàn thể như Chi hội Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên đã tích cực hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng Yên Bái S. Em Nguyễn Thúy Ngân Hà, thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng chia sẻ.
Sau khi được tiếp xúc và được tập huấn thì đã được tìm hiểu và cũng được cài đặt cái ứng dụng này ạ. Và sau khi tìm hiểu và cài đặt thì tôi thấy nó có nhiều cái tiện ích và cũng phục vụ góp phần cho cái đời sống của nhân dân mình được nâng lên và được tiếp cận nhanh hơn. Ví dụ như là khi vừa có một vụ tai nạn giao thông xong ngay lập tức nó sẽ báo về điện thoại của tôi biết là hiện trường ở đâu này, có thể là gia đình hoặc người thân hoặc bạn bè của tôi bị thì tôi sẽ biết được ngay thông tin đấy. Hoặc là như cháu tôi vừa rồi thì có làm rơi thẻ căn cước công dân và ngay sau đó thì cũng có người ta nhặt được, xong là người ta báo lên và cháu đã được nhận lại căn cước công dân của mình ngay sau đấy ạ.
Thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã, trong đó có kế hoạch tháng cao điểm cài đặt ứng dụng Yên Bái S và kích hoạt định danh điện tử VNID. Xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã tổ chức hội nghị triển khai và vận động tuyên truyền người dân có độ tuổi từ 14 tuổi trở lên và có điện thoại thông minh chủ động cài đặt ứng dụng Yên Bái S. Cùng với đó, chỉ đạo các lực lượng công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, đoàn thanh niên xã tổ chức ra quân hỗ trợ cài đặt Yên Bái S cho người dân. Ông Trần Văn Trường, trưởng thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng cho biết.
Đối với này thôn Trực Thanh thì tổng số hộ là 126 hộ và trên 90% là nhân dân là có hộ dân có điện thoại thông minh. Hôm nay thì cũng rất là được sự quan tâm của lãnh đạo ủy ban huyện, được các cơ quan của huyện cũng như xã về hướng dẫn cho người dân để cài đặt. Thì đây nó là một cái công dụng rất hữu ích đối với người dân trong quá trình sử dụng về cái chuyển đổi số.
Ứng dụng công dân số Yên Bái S là ứng dụng trên thiết bị thông minh để người dân tương tác trực tiếp với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thông qua kênh phản ánh góp ý tiếp nhận thông tin. Đồng thời, Yên Bái S cung cấp các thông tin từ chính quyền và các cơ quan đơn vị, thông tin về xử lý vi phạm luật giao thông, thông tin các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, thông tin về dịch vụ điện, nước. Để việc triển khai cài đặt nhanh chóng hiệu quả, huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời thành lập ban chỉ đạo cấp huyện tập huấn cài đặt và hướng dẫn sử dụng Yên Bái S, lập danh sách cán bộ tiếp nhận xử lý phản ánh góp ý. Đồng thời, đồng loạt triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng Yên Bái S trên địa bàn huyện từ ngày 15 tháng 5 đến 30 tháng 6. Nhờ vậy, đến hết ngày 27 tháng 5, gần 40% công dân có tài khoản Yên Bái S. Ông Trần Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Tập trung vào nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, thì trực tiếp đến với người dân, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng sử dụng như là Yên Bái S, như là sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, cấp căn cước công dân để tạo điều kiện, là một trong những cái tác động trực tiếp và để vừa tuyên truyền nhưng mà vừa hỗ trợ trực tiếp giúp người dân để tiếp cận với các cái sử dụng các cái dịch vụ theo cái định hướng là chuyển đổi số thì phải xuất phát ngay từ cái người dân với mục tiêu là trước mắt thì chúng ta phải có những công dân số đáp ứng cho cái yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong cái việc hiện nay.
Ứng dụng công dân số Yên Bái S được kỳ vọng sẽ hình thành kênh giao tiếp tổng hợp giữa người dân doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Yên Bái, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ ứng dụng, phản ánh kiến nghị, tra cứu, khai thác các thông tin dữ liệu do chính quyền cung cấp, góp phần phục vụ công tác điều hành kinh tế xã hội và người dân.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, những năm gần đây, nhờ những hỗ trợ từ các dự án, chương trình của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền trong tỉnh và nỗ lực vượt khó của người dân, Trạm Tấu đã có nhiều chuyển biến trong xóa đói giảm nghèo, diện mạo nông thôn miền núi đã đổi thay rõ rệt, cuộc sống của đồng bào ngày càng ấm no hơn, góp phần cùng địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tới thăm và chứng kiến những đổi thay tích cực ở huyện vùng cao này qua ghi nhận sau.
Là huyện vùng cao khó khăn của tỉnh, Trạm Tấu 90% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Đến với Trạm Tấu hôm nay, sẽ thấy sự chuyển mình, đổi thay hàng ngày của mảnh đất vùng cao khó khăn này. Kinh tế xã hội có bước phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao về mọi mặt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhiều so với trước. Cơ sở hạ tầng từ trung tâm huyện lỵ cho tới các xã không ngừng được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang. Văn hóa du lịch được phát triển mạnh mẽ, đưa Trạm Tấu là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Phương, tổ dân phố 2 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói:
Cuộc sống thì như vậy, là ngày xưa ở đây là khổ lắm, đi lại khó khăn, 30 cây số mà đi từ 3 giờ sáng xuống Nghĩa Lộ hoặc là đi lên thì cũng phải từ 3 giờ sáng mới lên đây. Đấy, cuộc sống là như thế. Thế mà so với cách là 10 năm ấy thì như vậy là huyện Trạm Tấu thì cũng đã khác rồi. Thế mà bây giờ lại so với bây giờ thì như vậy là Trạm Tấu này sẽ như vậy là nó gần như là như bác cảm tưởng như nó như trở thành đô thị đối với các bác thôi. Cuộc sống nhân dân ở đây người ta rất ấm no. Thế mà cuộc sống rất sung túc, với thay nó người ta sống rất thoải mái, không như ngày xưa. Chứng kiến là huyện Trạm Tấu này đã đổi thay rất nhiều, không những về như vậy là hạ tầng cơ sở này, đường xá này, đường điện, đường trường trạm, và như vậy là cả như vậy là nếp sống văn minh của con người. Rất tin tưởng là một, với thay nó cũng yên tâm một phần là ở đây.
Phát huy lợi thế của địa phương, trong những năm qua, huyện tập trung chỉ đạo nhân dân đưa các giống cây trồng mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất để tăng năng suất và giá trị thu nhập trong đơn vị canh tác, hỗ trợ giống, phân bón và vật tư cho người dân đầu tư vào sản xuất, đồng thời cơ cấu lại sản xuất, chuyển đổi các diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm OCOP, các sản phẩm như khoai sọ nương, măng ớt, gạo nếp Trạm Tấu. Nhờ vậy, đến nay, tổng sản lượng lương thực toàn huyện ước đạt hơn 23.600 tấn, đạt 85% chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 đề ra. Toàn huyện hiện có hơn 40.000 ha rừng, chủ yếu là rừng tự nhiên, phòng hộ đầu nguồn. Trong những năm qua, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, huyện cũng đã chỉ đạo nhân dân và các đơn vị trồng mới hàng trăm hecta rừng, mỗi năm khoanh nuôi bảo vệ và tái sinh, đồng thời thực hiện giao khoán bảo vệ rừng tới từng hộ dân. Nhờ đó mà ý thức trong công tác bảo vệ rừng của nhân dân đã được nâng lên, tình trạng phá rừng, đốt nương làm rẫy, cháy rừng giảm, tỷ lệ che phủ đạt gần 70%. Anh Giàng A Mua, thôn Khấu Ly, xã Bản Bù, huyện Trạm Tấu nói:
Mấy cái năm trước ấy là nó cũng chưa có tiền, cái tiền dịch vụ ấy thì bà con nó cũng bảo vệ nó cũng không được tốt, nhưng khoảng hơn chục năm nay trở về đây là bà con đều được cái ban quản lý nhà nước là chi trả cái dịch vụ môi trường rừng, là bà con sẽ đã bảo vệ tốt hơn, và từ mấy năm trước về đến bây giờ là không Khấu Ly là không bị cháy rừng tí nào. Đấy là thực tế, Khấu Ly là không bị cháy rừng, và bà con thì cũng có thu nhập từ cái tiền dịch vụ đấy, là người ta rất yên tâm và bà con cũng phấn khởi. Mong muốn thì cũng mong là Đảng, Nhà nước là tiếp tục tăng cái giá, cái tiền dịch vụ lên một tí để xứng đáng với bà con, cho bà con sẽ có trách nhiệm quản lý bảo vệ tốt hơn.
Cùng với trồng trọt, huyện đã thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của tỉnh, tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Vận động nhân dân lựa chọn vật nuôi có giá trị kinh tế cao, không chỉ tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động mà còn tạo ra khối lượng hàng hóa lớn. Đến nay, tổng đàn gia súc của huyện Trạm Tấu đã đạt gần 50.000 con, đàn gia cầm hàng trăm nghìn con. Đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm từ 4 đến 6%. chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đã được huyện chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay tất cả 54 thôn bản và 100% số xã đã có đường ô tô đi tới trung tâm. Huyện cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào khai thác tiềm năng thế mạnh để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 6 dự án thủy điện đưa vào hoạt động, khai thác với tổng công suất gần 400 MW và có 4 dự án đang được tiếp tục nghiên cứu đầu tư xây dựng. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác như chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng cũng được phát triển mạnh. Ước năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt gần 500 tỷ đồng, đạt 87% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 đề ra. Bên cạnh đó, lĩnh vực thương mại dịch vụ du lịch cũng được đầu tư phát triển mạnh mẽ, thu hút các doanh nghiệp và hộ dân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các tour tuyến du lịch như khu vực đồi thông Eo Gió, du lịch trải nghiệm khám phá, chinh phục đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Chi Nhù, thác Háng Đề Chơ, khu du lịch suối khoáng Trạm Tấu, đưa Trạm Tấu trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách gần xa. Anh Vũ Mạnh Cường, giám đốc hợp tác xã du lịch Cường Hải nói:
Tôi là người con sinh ra và lớn lên ở huyện Trạm Tấu, thì tôi đã nhìn nhận thấy được là huyện Trạm Tấu có rất nhiều cái tiềm năng để phát triển du lịch, ví dụ như về khí hậu, về nguồn khoáng nóng lộ thiên, về bản sắc văn hóa dân tộc, rồi là những cái cảnh quan. Và những yếu tố đó thì tôi cũng đau đáu quyết tâm là đầu tư khu du lịch này. Và cái điều tôi vui và hạnh phúc nhất là khi làm nên khu du lịch này thì đã tạo được công ăn việc làm trực tiếp tại khu của tôi là 30 người dân. Ngoài ra thì các hôm tây mọc lên rồi các cơ sở kinh doanh thì là những lao động gián tiếp. Khi mà du lịch phát triển thì tôi nhìn nhận thấy được là bà con thay đổi hoàn toàn cái tư duy, cái quan điểm, cái tư tưởng. Bà con biết cách làm ăn, thông qua bà con được giao lưu với người miền xuôi. Rồi là những cái giá trị của bà con bán ra cho khách du lịch, là những sản phẩm nông nghiệp nó có giá trị hơn và đem lại những cái nguồn lợi cho bà con.
Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được huyện quan tâm chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay 100% người dân đã được hưởng các dịch vụ y tế. Các cơ sở giáo dục được đầu tư khang trang, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Đến nay toàn huyện đã có 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Số trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt trên 95%. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hiền, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và chủ cơ sở xã Trạm Tấu cho biết:
Để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường thì trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung học cơ sở Trạm Tấu thì đóng trên địa bàn xã Trạm Tấu thì cũng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu. Với cái đối tượng học sinh thì 100% là các em học sinh dân tộc Mông. Thế mà để nâng cao được chất lượng giáo dục thì nhà trường cũng có các cái giải pháp. Thứ nhất, đối với học sinh dân tộc thì cái vấn đề tỷ lệ chuyên cần là cái vấn đề mà cũng rất là cần phải quan tâm và chú trọng. Thế cho nên nhà trường cũng đã có những cái sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền địa phương, đặc biệt là với gia đình, để làm sao huy động đảo tối đa cái số học sinh trong độ tuổi cũng như đảm bảo tỷ lệ chuyên cần hàng ngày đi học. Cái thứ hai, để công tác chăm sóc nuôi dưỡng của các cháu cũng là một trong những cái mục tiêu để nhà trường hướng tới, về phụ huynh học sinh yên tâm để cho các con ăn uống ngủ nghỉ tại trường. Cái thứ ba, về công tác chuyên môn thì nhà trường cũng chú trọng, thứ nhất là về đội ngũ thì cũng hàng năm cũng tạo điều kiện cho các giáo viên đi đào tạo nâng cao bồi dưỡng chuyên môn. Thứ hai là mua sắm thêm các cái trang thiết bị, đồ dùng để phục vụ cho công tác giảng dạy. Cái thứ ba nữa là tăng cường công tác thăm lớp dự giờ để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Cái thứ tư nữa là về công tác cơ sở vật chất là thường xuyên tu sửa, đảm bảo cơ sở vật chất, những trang thiết bị để giáo viên giảng dạy cũng như là học sinh học tập. Và chính vì thế cho nên chất lượng của nhà trường trong những năm qua thì luôn luôn được nâng cao, và năm sau thì tỷ lệ cao hơn năm trước.
Các bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc được phát huy và khai thác hiệu quả, góp phần tích cực nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đến nay, 96% hộ dân trong huyện đã được xem truyền hình và có điện thoại để nắm bắt thông tin liên lạc. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được củng cố, giữ vững và đảm bảo. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ chính quyền huyện Trạm Tấu quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, tiếp tục xây dựng huyện vùng cao Trạm Tấu phát triển mạnh về kinh tế xã hội, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.